Có bao giờ bạn thấy không thể thấu hiểu được con của mình chưa? Và bạn lúng túng trong việc tiếp cận cũng như là mong muốn con đáp ứng những cái điều mà bạn truyền đạt. Vậy mời bạn lắng nghe trọn vẹn cái tập podcast này để biết được cái việc thấu hiểu con trẻ quan trọng như thế nào và cần những cái yếu tố gì nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự người làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc nha. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc thêm những cái nguồn tài liệu và kiến thức về chăm sóc và nuôi dạy con thì các bạn có thể là vào trang blog Tâm Miu của mình. Và để tương tác trực tiếp với mình thì các bạn có thể là vào tham gia live voice trên trang nền tảng âm thanh Pip Audio để được cùng lắng nghe và giải đáp, cùng thảo luận với mình về nhiều cái vấn đề liên quan đến con cái, về chăm sóc và nuôi dạy con cái nhé. Cái chủ đề hôm nay mà mình muốn gửi đến các bạn nó có tên là để thấu hiểu một đứa trẻ cần những yếu tố nào. Có bao giờ mà các bạn cảm thấy lăn tăn là không biết là con mình có thấu hiểu mình hay không, rồi là mình có thấu hiểu con mình hay không chưa ạ? Đôi khi bản thân chúng ta là người mẹ, là người bố cũng rất là dễ, đúng không? Rất là dễ bị gọi là không tự tin, hoặc là cái cách mà chúng ta làm chúng ta cảm thấy nó không hiệu quả, cho nên là chúng ta sẽ đặt ngược lại cái vấn đề, chúng ta sẽ hỏi lại cái vấn đề xem là chúng ta làm như thế nó đúng hay sai, chúng ta làm như thế thì con trẻ đã nhận được bao nhiêu, đúng không ạ? Thì trong quá trình mà nuôi dạy con trẻ thì cái việc mà thấu hiểu con trẻ nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta thấu hiểu được con, hiểu được những cái tính cách của con, thấu hiểu được những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái điều mà con đang phản ứng lại khi mà con tiếp nhận từ những cái điều bên ngoài, tiếp nhận từ những cái chỉ dẫn của bố mẹ, thì con cũng sẽ có những cái cách suy nghĩ, có những cái hành động nó khác nhau. Chính vì thế mà cái việc thấu hiểu con trẻ nó rất là quan trọng. Trong cái thời đại ngày nay thì đôi khi là chúng ta quá bận bịu và dễ bị sao nhãng bởi những cái thông tin bên ngoài. Thành ra chúng ta quên đi, hoặc là chúng ta dễ bị gọi là cuốn vào những cái mối quan tâm không cần thiết và ít để ý đến con hơn. Cho nên là cái việc mà thấu hiểu con trẻ nó cũng rất là ít. Đơn giản chỉ cần là bạn chú ý vào con, bạn xem coi là quan tâm về tâm hồn, quan tâm về thể xác, quan tâm về những cảm xúc, những suy nghĩ với con như thế nào, thì chúng ta sẽ nhận xét được, cho được cho những cái thang điểm cho chúng ta là bao nhiêu về cái mức độ mà thấu hiểu với con trẻ. Vậy thì trong cái giai đoạn mà con còn khá là nhỏ thì đây là cái giai đoạn mà con cần khám phá và học hỏi cũng như là tiếp nhận những cái thông tin, những cái nguồn kiến thức từ bên ngoài. Và đây cũng là cái giai đoạn mà định hình nên cái tính cách của con. Chính vì thế mà dù cho bố mẹ có bận rộn đến đâu thì chúng ta cũng hãy chậm lại một chút để mà chúng ta có thể là quan sát, lắng nghe. Thì chúng ta sẽ nhận thấy được là những cái gì mà chúng ta đang trải qua, cái cuộc sống mà chúng ta đang có đôi khi nó quá vội vã và làm cho chúng ta bị bỏ qua rất là nhiều những cái điều quý giá. Vậy thì để mà thấu hiểu được con cái thì thật sự là các bạn chỉ cần là dành mỗi ngày 15 phút để mà suy ngẫm và nhìn lại cũng như là kết nối lại với con, thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái giá trị khác nhau, và từ đó giúp cho giữa cha mẹ và con cái có cái sự thấu hiểu với nhau hơn. Mình cũng xin đưa ra những cái gợi ý giúp cho các bố mẹ sẽ có một cái cách nhìn đa chiều, cũng như là sẽ có một cái suy nghĩ, sẽ có cái tư duy và có một cái tâm hồn đồng điệu với con, thấu hiểu với con hơn. Thì cái điều thứ nhất đấy chính là sự lắng nghe. Bạn có biết không, con trẻ thật sự là mong muốn lắng nghe nhiều hơn chúng ta nghĩ. Có thể là những cái câu chuyện của con trẻ chỉ là khoe cái này hay là hỏi cái kia thôi, nhưng mà đằng sau đó là những cái mong muốn mà con muốn rằng được thấy mình là quan trọng. Và cái việc mà cha mẹ lắng nghe con cái thì sẽ giúp cho con được thỏa mãn những cái điều mà con đang mong muốn tìm hiểu và khám phá với thế giới xung quanh và với chính mình. Vì thế, khi mà cha mẹ lắng nghe con cái thì không chỉ là đáp ứng được cái nhu cầu của con cái, mà con cái sẽ còn được học từ cái việc mà bố mẹ dạy cho con biết cách lắng nghe ai đó, học cách lắng nghe hiệu quả hơn. Ngược lại, bố mẹ cũng sẽ học được cái sự lắng nghe từ con cái. Lắng nghe con thì sẽ giúp cho bố mẹ biết được những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái nhận thức của con mỗi ngày, biết được cái sự phát triển của con đến đâu, và từ đó thì có thể giúp cho con và giúp cho bố mẹ thấu hiểu với nhau hơn, cũng như giúp cho bố mẹ có thể là biết được cái mức độ phát triển của con để từ đó điều chỉnh những cái hành vi lời nói của bản thân một cách hợp lý. Từ đó thì cũng có cái sự gắn kết với con cái hơn, và con trẻ sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ khi mà được ở gần bên bố mẹ. Cái điều thứ hai đấy chính là sự tôn trọng. Một đứa trẻ sẽ được tôn trọng khi mà trẻ học được cách tôn trọng người khác. Điều này tạo nên cái tính cách tốt đẹp cho đứa trẻ và sẽ giúp cho đứa trẻ dễ thành công hơn trong tương lai. Khi mà bố mẹ dạy cho con trẻ biết tôn trọng chính bản thân của mình và người khác thì cũng là lúc mà bạn đã dạy cho con biết đặt bản thân của mình vào người khác để cảm nhận những gì mà người khác đang mong muốn, và từ đó sẽ giúp cho con dễ dàng giao tiếp và có rất là nhiều những cái mối quan hệ tốt đẹp, cũng như là phát triển được cái mối quan hệ của con với các bạn, với những người xung quanh. Cái điều thứ ba đó chính là trò chuyện cùng con. Các bạn có bao giờ tự hỏi với bản thân của mình là mỗi ngày mình đã dành ra bao nhiêu phút để mà trò chuyện với con hay không? Các bạn cứ để ý đi, khi mà các bạn chỉ cần dành ra một cái khoảng thời gian, các bạn thử nghiệm ha, trong vòng một tuần thôi, các bạn mỗi ngày các bạn đều dành cái khoảng thời gian ra để mà trò chuyện với con cái, để mà hỏi xem con hôm nay thế nào, hôm nay con có cái gì mới, chỉ cần nhận xét đôi ba điều về con trong một cái ngày, nó tuy là nó rất là nhỏ thôi, những cái điều mà có thể là bạn nhận ra rất là tinh tế ha, thì cũng đã làm cho con cảm thấy rất là vui và cảm thấy cho con có rất là nhiều những cái động lực. Con cảm thấy là hôm nay mình có một cái điều rất là mới mẻ và rất là nhỏ thôi, nhưng mà bố vẫn nhận ra, mẹ vẫn nhận ra, chứng tỏ là bố mẹ vẫn quan tâm đến mình mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút đó. Thì cái điều đó làm cho con cảm thấy vô cùng ấm áp các bạn ạ. Kể cả bản thân người lớn của chúng ta cũng như vậy thôi. Khi mà chúng ta làm một cái điều gì tuy là nhỏ thôi, ví dụ hôm nay bạn có một cái áo mới, bạn đi lên công ty và mọi người trong phòng làm việc của bạn nói: ồ, hôm nay bạn có cái áo mới đẹp thế, mua ở đâu vậy, giá bao nhiêu đó, hôm nay mặc cái áo này xinh nè, nhìn thon gọn, hoặc là hôm nay mặc cái áo này trông nhìn rất là đầy đặn này đấy. Thì chỉ với một cái lời nhận xét rất là nhỏ thì cũng đã làm cho mình cảm thấy ôi, vậy là mình có được một cái sự quan tâm, cũng như là mọi người rất là để ý đến mình đó. Thì bản thân con trẻ cũng như thế. Ví dụ hôm nay con mới vừa cắt tóc, con đi xuống con khoe: mẹ ơi, hoặc là bố ơi, mẹ mới vừa cắt tóc cho con đấy. Đó, thì con chỉ cần nói như thế thôi và con rất là mong muốn được cái sự nhận xét từ bố mẹ. Giống như em Bon của nhà mình, khi mà mình vừa cắt tóc xong thì Bon đi xuống Bon khoe với lại ông bà, bảo: ông ơi, bà ơi, hôm nay mẹ mới vừa cắt tóc cho con đấy. Thế là bà bảo: ôi, hôm nay Bon đẹp trai thế. Đấy, thế là Bon cười tít mắt. Bon khoái lắm đó. Và sau khi Bon vừa cắt tóc xong thì chị bác bảo là: ôi, này Bon đẹp trai vậy đó. Thế là Bon cũng rất là vui. Và lâu lâu khi mà chị bác vừa đi xuống, mẹ cột một cái tóc rất là xinh cho bác, thì ông bà bảo: ôi, sao hôm nay cháu của bà như là công chúa thế này đó. Thì bác rất là khoái, rất là thích, cười tít mắt ngay đó. Thì khi mà chúng ta trò chuyện với con thì chúng ta sẽ để ý và chúng ta sẽ biết được là con hôm nay có những cái điều gì mới mẻ, và từ những cái nhận xét, từ những cái sự quan tâm ân cần của bố mẹ dành cho con cái thì đã làm cho con cái cảm thấy rất là sung sướng, bởi vì luôn có người quan tâm đến mình, luôn có người động viên, luôn có những lời khen, và làm cho con cảm thấy là rất là thỏa mãn với những cái điều đó, làm cho con cảm thấy rất là gần gũi với bố mẹ, cũng như là nhận được cái sự quan tâm từ bố mẹ. Đó, thì cái việc mà trò chuyện với con cái nó có rất là nhiều những cái tác dụng, không chỉ là có một sự gắn kết, có một sự thấu hiểu giữa con cái với bố mẹ, mà còn giúp cho bố mẹ hiểu con của mình hơn ha, và có một cái sợi dây kết nối rất là bền chặt mà mỗi ngày. Đó là một cái sự thiết lập rất là quan trọng giữa bố mẹ và con cái. Cái điều thứ tư đó chính là đọc sách cho con nghe. Cái việc mà đọc sách cho con nghe rất là quan trọng nha các bố mẹ. Có thể là các bố mẹ rất là hào hứng, rất là nhiệt tình trong một cái giai đoạn đầu tiên khi mà con mới vừa bập bẹ những cái tiếng nói đầu tiên. Nhưng mà đôi khi là cái thời gian không cho phép chúng ta, rồi chúng ta bị cuốn vào những cái mối quan hệ, mối quan tâm nó rất là sao lãng, làm cho chúng ta quên đi những cái nhiệm vụ cần thiết. Đó chính là giúp cho con có một thói quen đọc sách tốt. Đó là đọc sách cùng con, giúp cho con mở mang tri thức. Đó là giúp cho con có một cái lối sống lành mạnh, đó là yêu thích đọc sách. Đó. Thì khi mà chúng ta đọc sách cho con thì thông qua những cái câu chuyện thì con sẽ gán mình vào những cái câu chuyện đó. Và đôi khi những cái lời nói của bố mẹ dành cho con cái, có thể là con cái sẽ không phát huy hết những cái điều mà bố mẹ căn dặn hay là nhắn nhủ đâu. Nhưng mà chỉ cần thông qua những cái câu chuyện từ nhân vật này, nhân vật kia, thì con lại đáp ứng được những cái điều đó rất là hiệu quả các bạn ạ. Các bạn không tin các bạn cứ thử đi nha. Bởi vì con trẻ rất là thích nghe những câu chuyện, và cũng như là rất là thích ngồi lòng và ngồi vào lòng của bố mẹ để mà nghe bố mẹ kể chuyện. Bản thân hai em bé của nhà mình rất là thích đọc sách, đọc truyện. Khi mà không làm gì cả thì chỉ có lôi sách ra đọc thôi. Và với em bé Bon và em bé Bắp nhà mình, đọc sách rất là say mê đến mức mà sáng đọc, trưa đọc, tối đọc các bạn. Đọc đến nỗi mà mình bảo giờ này là cái giờ tập thể dục rồi, con không đọc sách nữa. Nhưng mà hở ra một cái là lại đi đọc sách. Đến nỗi mà ông bà đã phải cảm thấy rất là lo lắng, là khi mà đọc sách nhiều như thế thì tối rất là khó ngủ. Và thậm chí là bé nhà mình cũng có chia sẻ là mẹ ơi, con đọc sách nhiều quá, con căng mắt, con mỏi mắt, con đau mắt quá. Đấy, thế thì con đừng có đọc nữa, con chỉ đọc một lát một xíu thôi, rồi sau đó con phải thư giãn chứ. Còn con nhìn hoài vào sách thì làm sao mà mình có thể là làm cho cái bản mắt của mình trở nên là tinh anh hơn, trở nên là khỏe mạnh hơn được, đúng không? Đọc sách rất là tốt, nhưng mà con phải biết chia cái thời gian ra, và con phải đọc sách một cách hợp lý nha. Đó. Thì khi mà các bạn đọc sách với con mỗi ngày thì sẽ gieo cho con được một cái niềm hứng thú, cũng như là giúp cho con có khả năng tự học rất là tốt các bạn ạ. Không có gì bằng cái khả năng tự học. Và bản thân mình là sau gần 5 năm mình bên con của mình, từ cái việc mà gieo cái niềm hứng khởi khi mà con đọc sách, cũng như là đọc sách mỗi ngày cùng con, đã tạo cho con một thói quen con rất là thích đọc sách. Và thông qua những cái câu chuyện từ sách vở, đặc biệt là sách e-hon với con trẻ, hoặc là những cái câu chuyện về ngụ ngôn, những cái câu ca dao, những cái bài thơ và những cái hình ảnh, sẽ làm cho con lưu giữ và giúp cho con phát huy cái trí tưởng tượng rất là tốt. Hai em bé nhà mình có trí tưởng tượng rất là tốt cũng nhờ vào cái việc con được đọc sách rất là nhiều. Đó, thì con tự vẽ những cái bức tranh mà các bạn biết không, đẹp lắm, dễ thương lắm các bạn ơi. Bé Bắp nhà mình vẽ bạn mèo hai tay, một tay thì cầm cái xẻng, một tay thì cầm cái môi, và ở dưới là vẽ nguyên một cái dàn treo đầy đủ những cái dụng cụ nhà bếp y trang ở dưới nhà bếp của nhà mình đấy. Đó, và còn vẽ luôn nguyên một cái mâm, ở trên cái mâm thì sẽ có những cái dĩa, có những đồ ăn. Và sau đó thì bé bảo là mẹ ơi mẹ hỏi con đi. Đó, thì mình thường hay hỏi là con vẽ gì đây, bức tranh này là gì, bức tranh này là gì. Đó, thì con bảo đây, đây là cái mâm, là những cái món ăn mẹ đã nấu ra xong rồi, bạn mèo đã nấu xong rồi, đây là món rau này, đây là món trứng này, đây là món thịt này, đấy, còn đây là cái nồi đang sôi, đang nấu rau nấu canh. Đó, đây là những cái dụng cụ mà con treo ở trên nhà bếp. Đó, thì rất là dễ thương các bạn ơi, con tự tưởng tượng và con vẽ ra tuyệt vời lắm, thật đấy. Trước đây thì mình cho con vẽ bằng cái bút màu sáp á, thì con vẽ nó không có những cái nét gọi là uyển chuyển và tinh tế. Nhưng mà sau đó mình cho con vẽ bằng bút chì thì con đã vẽ, và con phải gọi là con thỏa mãn với cái ước muốn mà vẽ. Cũng giống như bản thân của mình lúc nhỏ, mình rất là thích vẽ. Và hồi đấy thì chỉ có than thôi các bạn, và mình cứ lấy than mình vẽ lên hết những cái tấm ván á, thì bố mình la mình quá trời luôn. Cho nên là không còn cách nào khác là mình đã vẽ ra đất. Và mình thấy là khi mà mình vẽ, mình được hòa cái tâm hồn của mình vào cái bức tranh đó, nó rất là tuyệt vời các bạn. Và khi mà mình nhìn vào một cái bức hình nào đó, một cái bức tranh nào đó, thì mình rất là dễ dàng mình ghi nhớ lại. cũng có thể bản thân của mình mình ghi nhớ thông tin qua cái việc mà mình phát triển về não phải nhiều hơn, cũng giống như bé Bắp nhà mình vậy đó, bé Bon nhà mình vậy đó. Cho nên là các bạn hãy cứ cho con vẽ thật nhiều, cũng như là những cái gì mà con thích hãy cho con thỏa mãn với cái điều đó, thì sẽ phát huy được cái sự tưởng tượng, cái trí tưởng tượng cũng như là cái khả năng ghi nhớ của con rất là tốt các bạn nhé. Cái điều cuối cùng đó chính là người cha mẹ có trách nhiệm. Khi chúng ta có trách nhiệm với con cái thì cho dù là ở cơ quan hay là công việc sự nghiệp của chúng ta có quan trọng như thế nào thì chúng ta vẫn luôn coi cái việc nuôi dạy con trẻ, dành thời gian cho con, dành thời gian tâm sự, tâm tình, chỉ bảo cho con là một cái điều quan trọng nhất và sẽ ưu tiên lên hàng đầu. Đó. Thì ai cũng có công việc, ai cũng có những việc, ai cũng có những cái nỗi khó khăn cả. Nhưng mà chỉ cần chúng ta xác định được cái điều gì quan trọng nhất chúng ta sẽ ưu tiên, thì chúng ta sẽ làm được cái việc đó tốt nhất các bạn ạ. Là chỉ cần chúng ta có dành những cái thời gian bên con, chăm sóc con, quan tâm đến con, hỏi han đến con, thì chúng ta cũng đã làm một cái vai trò bố mẹ rất là tốt đẹp rồi. Và cái nhu cầu mà mong muốn nhận được cái sự quan tâm chăm sóc, những cái lời nói ân cần đó, những lời nói nhẹ nhàng, cái sự cổ vũ khích lệ của con trẻ là cái điều rất là cần thiết. Đó là cái điều hết sức tự nhiên của một con người. Chính vì thế mà các bố mẹ dù bận bịu đến đâu, dù không có thời gian như thế nào, thì cũng hãy dành cái thời gian mỗi ngày cho con ít nhất là 15 phút nhé. Không cần nhiều thời gian đâu, chỉ cần cái thời gian đó chúng ta dành trọn vẹn mà thôi, thì con trẻ cũng sẽ cảm nhận được cái điều mà rất là quý giá mà bố mẹ đã dành cho mình. Và con trẻ sẽ đánh giá rất là cao cái việc mà bố mẹ dù rất là bận rộn nhưng mà vẫn dành cho mình cái thời gian hết sức là trọn vẹn ha. Chứ không phải là vừa dành thời gian cho con và vừa tay bấm điện thoại, thì con cũng sẽ cảm nhận được là bố mẹ chỉ làm cho xong chuyện, bố mẹ chỉ làm đại đại cho xong mà thôi ha. Thì nó cũng sẽ không có đạt được cái kết quả giống như mà chúng ta mong muốn. Thì cái bài này đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng với 5 cái gợi ý này sẽ giúp cho các bố mẹ có một cái nhìn thấu đáo hơn, cũng như là sẽ thấu hiểu được con cái của mình hơn. Đó, và cái việc mà thấu hiểu một đứa trẻ nó rất là quan trọng và cần 5 cái yếu tố này. Đó là sự lắng nghe, đó là dành thời gian cho con, đó là những làm cha mẹ có cái trách nhiệm, và dành cái thời gian đọc sách bên con, trò chuyện cùng con, tôn trọng con. Thì đó là những cái yếu tố rất là quan trọng cho cái việc mà để chúng ta thấu hiểu được đứa con của mình đang mong muốn gì, đang cần gì, và đang trong cái quá trình phát triển ra làm sao, về thể chất, về tâm lý như thế nào. Cái bài này đến đây đã hết rồi. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình bên con cái thật là vui vẻ, thật là an yên nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành và theo dõi kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Nếu mà có những cái thắc mắc, có những cái vấn đề gì mà các bạn không thể giải quyết được và đang còn rất là băn khoăn, thì hãy inbox ngay cho mình. Mình rất là sẵn sàng và đợi để được lắng nghe những tâm tư, những chia sẻ từ các bạn đấy. Đừng ngại nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.